đi ra để thầy ôn lại cái đoạn phân biệt chân vọng. Chân vọng tức là cái vọng tâm và cái chân tâm. Phân biệt ở nơi chúng ta cái tâm nó có phần chân với phần vọng. Thế cho nên bài này rất là quan trọng à, coi như cốt tủy của bộ kinh Lăng Nghiêm. Hệ được nắm được cái phần này coi như gọi là người vào đạo. Đây ông Anan ông nói là con tuy xuất ra mà tâm không vào đạo. Đấy là ông ấy chưa nắm được cái chỗ này. Để nắm được cái việc này, phân biệt được cái chân với cái vọng, để sống với cái chân thật, thì đấy gọi là người vào đạo. Còn nếu không chịu sống với cái chân thật mà cứ sống với cái vọng tâm yêu ghét mừng giận, thế là vẫn là người là kẻ cùng tử lang thang. Phân biệt chân vọng ở ngay sáu căn của chúng mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó có cả phần chân mà nó lại có phần vọng. Chân là căn bản bồ đề, vọng là căn bản sanh tử. Bây giờ Phật dạy chúng ta phân biệt ở ngay nơi sáu căn của mình cái chân và cái vọng. Đây ông A Nan nêu lên hai việc. Cái việc thứ nhất là cái tâm ông dùng hàng ngày đây mà bây giờ Phật bảo nó không phải là tâm ông, là cái tâm này đã giúp ông làm nhiều việc thiện, bằng cớ là hiện tại ông đang dùng nó để ông biết đến Phật, thấy được Phật, nghe lời Phật giảng, và ông đang tu đang học. Nếu không có cái tâm này thì ông không duyên vào lời Phật nói à, ông không trông thấy cái tướng mạo của Phật, ông không duyên vào lời Phật nói, ông không ưa thích Phật và Pháp, thì làm sao ông tu? Thế cho nên cái tâm này nó là cái cần thiết, nó giúp ông những cái quan trọng. Thế sao Phật lại bảo nó không phải là tâm của ông? Ông hiện tại ông phải duyên vào lời Phật, rồi ông lại phải nhớ đến những cái lời ấy, rồi ông mới lại thực hiện cái tu hành. Thế vậy thì nếu mà không có cái tâm phan duyên làm sao ông tu? Đó là một cái việc thiết yếu. Cái việc thứ hai nữa ấy, ông nêu lên là ông chỉ có cái tâm này thôi, ông sống hoàn toàn với tâm này. Đấy, bây giờ ông sinh sống, giao tiếp ở trong gia đình, trong xã hội, cái đời sống hoàn toàn từ sáng đến tối, từ bé đến già, ông sống với cái tâm này. Mà bây giờ Phật bảo nó không phải ông, bỏ nó đi thì ông thành gỗ, thành đá. Đấy, thế thì ông nêu hai cái việc như thế để ông trình bày là cái tâm này đúng là ông. Đấy. Thế nhưng mà trong cái lúc mà ông cãi Phật như vậy thì ông lại vạch rõ cái tâm này là cái nguy hiểm. Đó, dùng nó, nhận nó là mình là nguy lắm. Bởi vì nó làm thiện, khi nó làm thiện thì nó đưa mình lên cõi trời. Nhưng mà những cái gì trái ý nó tức mình, nó ghét à, nó làm ác thì nó lại vào đưa mình vào địa ngục. Đấy. Thế là ông vẽ rõ ràng cái cán cân luân hồi. Cái tâm này đúng là cái căn bản luân hồi. Bởi vì khi thì nó đưa mình lên, khi thì nó lại đưa mình đi xuống, xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống. Rõ ràng là cái là đường luân hồi rồi. Cho nên Phật nói cái tâm suy nghĩ là cái căn bản luân hồi thì Phật có nói sai không? Đấy. Cho nên trong cái lúc ông tựa hồ như ông cãi, mà thật ra ông đã vạch rõ cái cán cân luân hồi. Cái đường luân hồi chính là cái vọng tâm này. A Nan và đại chúng, tức là đại chúng là hội Lăng Nghiêm thời bây giờ, mà cũng là chúng mình bây giờ, hội là hội Lăng Nghiêm về sau. Phật muốn khiến cho A Nan và đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn, nhẫn chịu được cái vô sanh. Nhẫn chịu được vạn pháp nó vô sanh. Đấy, bởi vì chúng mình là quen với cái sanh diệt, cái gì cũng phải từ đâu nó sanh ra, rồi nó sanh ra rồi nó phải diệt đi, là đây là cái quen của chúng mình từ vô thủy rồi, sống với cái vô thường rồi. Cho nên bây giờ nhẫn chịu cái pháp vô sanh, tức là Phật dạy cho ông Anan nhận được những cái thức tình nguyên minh. Đấy, cái nguyên minh này nó vốn nó đang, cái tánh nó biết thấy, cái tánh nó biết nghe, cái này nó vô sanh. Bởi vì mẹ sanh ở chúng ta đó, chúng ta vào bụng mẹ hút cái máu của mẹ. Người nữ mình tháng nào cũng có một số máu vứt đi gọi là kinh nguyệt. Thế đến khi mà có một cái thần thức nó mắc vào cái tử cung đấy, thì cái máu các bà mẹ khoe với hàng xóm: tôi tắt máu 2 tháng, tôi tắt máu 3 tháng. Tức là cái loại máu đó nó tích trữ lại ở trong cái tử cung để cho làm món ăn cho cái đứa bé. Cho nên người nữ nào cũng phải có kinh nguyệt, bởi vì người nữ nào cũng là có thể về sau này mang thai. Đấy, cái tâm bồ đề, cái thức thứ 8 của chúng ta nó hay thế đấy. Nó xếp đặt sẵn, người nữ nào sinh ra cũng sẵn có một cái tử cung để chứa, cứ đến khi lớn lên, đến cái tuổi mà có thể mang thai được thì phải có một số máu dự trữ để cất đi để vào trong cái túi đó. Thế là hàng tháng không dùng đến ấy, thì bỏ đi, gọi là kinh nguyệt. Còn khi dùng đến ấy, thì cái tinh thần nó theo nghiệp mắc vào cái tử cung đó, thì ở trong đó 9 tháng 10 ngày hút cái loại máu đó để làm da, làm thịt, làm xương và bắt đầu cái thân con người. Thế thì đấy, mẹ sinh ra con là sinh là cho mình cái loại máu vứt đi ấy để mình có cái thân mà thành cái thai, rồi từ ở bụng mẹ mình đi ra. Chứ nhưng mà thực ra cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái tánh biết, gọi là cái Phật tánh, cái tánh Phật của mình, cái tánh ấy mình đã có từ trước rồi, đâu có phải mẹ sinh ra, đâu có phải mẹ cho mình. Bằng cớ là bây giờ về mượn mẹ cái tánh thấy, tánh nghe, mẹ có cho mình mượn được không? Cho mượn được không? Cái đấy, cái ấy là cái của ai nấy xài, không ai cho ai vay, ai mượn, cũng không ai ăn trộm, ăn cắp được của ai. Cái ấy thật rõ ràng, nó là mình là nó. Thế cho nên cái ấy không phải mẹ sinh ra, cho nên nó không phải sanh, nó vô sanh, mà nó cũng không bao giờ nó diệt, vì nó đâu có phải là đất đâu, mà bỏ vào quan tài đang chôn giả với đất. Mà cái ấy nó không bao giờ diệt, nó không sanh không diệt, cho nên đây gọi nó là cái vô sanh này. Để chúng ta nhận ra cái tánh ấy nó chính là thật thể của mình, nhưng mà chúng mình từ vô thủy sống với cái sanh diệt quen rồi, cứ cái gì cũng phải sanh, cái gì cũng phải diệt. Thế cho nên bây giờ Phật cho khiến cho chúng mình nhận lấy cái tánh vô sanh, nhẫn chịu nhận lấy cái tánh vô sanh này. Cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó không sanh, nó cũng không diệt. Chứng nhận lấy cái pháp ấy gọi là được vô sanh nhẫn, tin được cái pháp vô sanh, nhận lấy cái pháp vô sanh ở ngay nơi mình, như thế gọi là được cái vô sanh nhẫn. Đấy, ta thường dạy các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Tất cả thế gian này là duy tâm biến hiện. Thì Phật giảng cho chúng ta dễ hiểu là cái tâm của chúng mình hiện tại đây, nếu mà chúng ta bố thí mở cái tâm lành, vươn cái tay ra để làm lợi ích cho mọi người, thì cái tâm ấy nó sẽ đưa mình lên cõi trời, khiến mình sẽ được cái thân ông trời và sống ở cảnh giới cõi trời. Vậy thì cái ông trời ấy với cái cảnh giới cõi trời ấy chính là cái tâm lành, tâm tốt của mình nó hiện ra. Còn như nếu ngược lại chúng ta bòn xèn, có đấy mà người ta đói mà kệ không cho, người ta nghèo mà kệ, rách dưới mà kệ, chúng ta bòn xèn. Thế thì cái người ấy sẽ làm quỷ đói, phải đọa làm quỷ đói. Thì cái thân con quỷ đói với cái cảnh con quỷ đói ở đâu ra? Thì chính cái tâm của cái người ấy nó biến ra, thành hình ra. Thế cho nên rằng nói là các pháp là duy tâm. Hễ cái tâm lành thì có cái, thì được hiện là cái cảnh giới lành, thân cũng lành, cảnh giới cũng lành. Mà nếu cái tâm ác ấy, thì hiện cái thân ác và cảnh giới ác, khổ, khổ nạn. Thế như vậy thì sướng hay khổ đều từ cái tâm mình cả, cả cái chánh báo, cả cái y báo, tức là từ cái thức thứ 8 của chúng mình nó hiện ra. Tức là ngay bây giờ chúng mình ngồi đây, cái thân của chúng mình là biệt nghiệp, còn cái chùa Dực Sư, cái đất Phú An, những cái bầu trời, tất cả cảnh ở đây là cộng nghiệp. Cái y báo là cộng nghiệp, thế cái chánh báo là biệt nghiệp mỗi người. Nhưng trong cái biệt nó lại có cái cộng, trong cái cộng nó lại có cái biệt. Nhưng là tâm chúng ta nó hiện ra đây thôi. Nói tóm lại gọi là vạn pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Tất cả nhân quả thế giới vi trần đều là cái thức thứ 8 của chúng mình cả, tức là tâm của mình nó hiện lên. Thế vậy thì tất cả ngọn cỏ lá cây, cái nhà cho đến cái da thịt của mình đều là cái thức thứ 8 của mình cả. Thế cho đến hư không cũng có tên có tướng, huống chi là diệu tịnh minh tâm của mình, nó là thể tánh của tất cả mà nó lại không có thể chất hay sao. Nghĩa là cái tâm tánh của chúng mình nó đang ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là pháp thân. Pháp thân nghĩa là cái thân lấy vạn pháp làm thân thể của mình. Cây ổi, cây xoài, bầu trời, núi sông, nhà cửa, da thịt của mình đấy, đều là cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình, nó do mê muội mà mình thấy ra các thứ đấy thôi. Rồi ít nữa rồi mình học Phật sẽ giảng rõ thêm, mà cái mình sẽ tin dễ hơn, tin thêm để Phật giảng dần. Nhưng mà cứ biết rằng tất cả theo như nhà Phật không có ông tạo hóa nào, mà chính cái tâm của mình là tạo hóa. Cái tâm của mình theo cái chỗ chuyển động, hễ nó chuyển động về đường lành thì nó biến hóa ra những cái hay, cái toi, như là Phật xuống nước. Nếu ông quyết chấp cái giác quan suy xét phân biệt ấy là tâm, nếu đấy, còn chỉ có chữ nếu, nghĩa là Phật đặt ra có điều kiện là ông có thể nhận được nó, chứ không hẳn là cái, nó là cái vứt đi. Đấy. Nếu ông quyết chấp thì cũng được. Xuống dưới nữa thì ta không cấm ông không nhận cái đó là tâm, ta chỉ khuyên ông tình vi suy xét. Như vậy là đến đây là Phật chấp nhận, ông được phép nhận nó là tâm. Chỉ có một việc là ta khuyên ông phải tinh vi suy xét. Như thế là chúng ta thấy cái vọng tâm này với cái chân tâm nó không phải hai. Cái vọng tâm của mình nó là cái công dụng của cái chân tâm. Mà cho nên nếu mà mình dùng nó thì mình phải tinh vi suy xét, đừng có dùng sai, đừng có dùng lầm. Cho nên đây Phật bảo ta không cấm. Những thế tại sao lúc đầu thì Phật quyết liệt, Phật bảo nó sai rồi, không phải tâm ông. Tại sao? Vì rằng mình dùng sai rồi, cho nên bây giờ hãy cấm trước để cho ông nhận ra đã, để rồi về sau ông đừng dùng cái sai ấy đã, đừng theo cái thói quen mà đi cái đường sanh tử đã. Khi ông dừng được lại là cái ông bỏ hẳn được nó rồi, thì lúc bây giờ ông mới sử dụng cái hay cái tốt của nó thì được. Cho nên lúc đầu phải cấm hẳn. Nếu ông quyết chấp nè, cái giác quan suy xét phân biệt làm tâm, tức là dùng cái ý thức là cái giác quan thứ sáu, nó suy xét, nó tính toán. Cái giác quan thứ nhất là con mắt thì chuyên chụp ảnh, hiện lên những cái bóng. Cái giác quan thứ hai là ở tai thì chuyên biến ra những cái âm thanh để phân biệt cảnh ở bên ngoài. Thế thì cứ sáu giác quan, mỗi giác quan một phận sự. Cái giác quan thứ sáu ấy, thì nó không thấy, nó cũng không nghe, không ngửi, không nếm, nhưng mà nó gom những cái bóng ảnh, những cái cảm giác của năm cái giác quan ngoài, nó phân biệt, nó tính toán. Thế thì đấy, cái giác quan ấy chúng ta gọi là cái ý thức, tức là cái giác quan thứ sáu, tức là cái bộ óc. Cái bộ óc của chúng ta nó gom những cái thấy biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm giác quan bên ngoài. Nó gom năm cái bóng, năm cái thứ cảm biết đấy để nó phân biệt. Cho nên cái giác quan thứ sáu, tức là cái bộ óc đó, gọi là giác quan suy xét phân biệt. Thế thì chúng ta cho là cái biết suy xét phân biệt ấy, chúng ta gọi là tâm. Sắc trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết. Để khi rời chúng ta bây giờ, cái tâm này là khi con mắt nó thấy thì mượn cái chỗ thấy của con mắt mà mình biết nó hay dở, rồi lại đợi đến cái tai nó nghe, chúng ta lại nắm lấy cái nghe ấy để chúng ta phân biệt hay dở. Thế thì gọi là cái thức, cái tâm thức, cái ý thức nó phân biệt. Đấy. Thì cứ khi gặp cái bóng ảnh nó hiện lên thì nó mới khởi lên cái phân biệt. Hay còn khi cái bóng ảnh tan đi thì không có nó. Thì như thế thì không phải, như thế thì chỉ là cái ý thức thôi, chứ không phải là tâm của ông. Cái tâm thật ấy, chúng ta phải để ý trong đây hai cái nó không rời nhau. Cái chân với cái bọng, hai cái nó không rời nhau. Mình vẫn có cái tánh biết của mình thật sự chứ không phải không. Nhưng mà cái tánh biết này, khi nó gặp âm thanh thì nó nghe âm thanh, khi nó gặp cái bóng thì nó thấy sắc. Thế thì cái tánh biết nó rời những các trần nó vẫn có. Thì cái ấy gọi là căn bản bồ đề, cái là mình thật. Thế còn cái thức ấy, thì nó cứ khi nó gặp duyên thì nó khởi lên, hết duyên thì nó lại tan đi, chứ không có nó, bởi vì nó chỉ là cái công dụng thôi. Trên mình đã học nó gọi là cái thức tinh nguyên minh. Nó cái thức ấy là cái vọng, nhưng mà trong cái vọng này nó phải có một cái tinh túy nguyên minh, mà hai cái nó không rời nhau. Bởi vì cũng như cái tay của thầy, nó giơ lên và nó đặt xuống, thì cái giơ lên mới đặt xuống ấy là cái không có, nó là cái công dụng, nó không rời cái tay của thầy. Cái tay là thể thì nó mới có cái giơ lên, cái đặt xuống là cái công dụng. Cho nên cái công dụng thì nó là cái không có, nhưng mà nó từ cái thể nó bật ra, xong rồi nó lại hết đi. Thế cho nên cái thức là cái dụng, còn cái căn bản bồ đề của mình là cái thể. Thế cho nên mình thấy thì phải có cái căn bản là cái tánh thấy. Thế nhưng mà mình lại thấy bằng cái thức, là cái nhận thức. nha, mình thấy bằng thức. Chị em nhận không?
Nhận
đó. Đấy, nó có cái phần thể và cái phần dụng, có thể thôi. Trong đây qua chị em nhận rồi thì thôi khỏi bàn, mà vị nào có cái chỗ nào còn chưa nhận ra thì xin cứ nói, cứ hỏi, thì để chúng mình cứ tìm cách mà bật ra.
Kính thưa thầy, vậy là cái phần thể ví dụ nó không có rời nhau, thì cái phần thể nó rời trần thì nó vẫn giác, vẫn biết.
Đấy.
Còn cái phần dụng nó rời trần thì nó không biết.
Thì dĩ nhiên nó phải theo duyên mà nó mới bật ra. Thế cái tay của thầy lúc nó cần có duyên thì nó mới giơ lên, hết duyên thì thôi nó để im. Đấy. Nó theo duyên nó mới bật lên, hết duyên thì thôi. Thế nhưng mà hai đứa nó liền nhau, nó không bao giờ rời nhau.
Kính bạch thầy, vậy thì thí dụ như khi con thấy cái nó, vậy thì nó vừa có tánh thấy, vừa có cái nhận thức.
Thì nhất định là phải có cái tánh thấy là căn bản đã. Thế rồi bởi vì con có con mắt là căn, là nghiệp, là nhân. Rồi lại bởi vì có ánh sáng mặt trời. Thì cái ánh sáng mặt trời ở từ cái nón nó chiếu vào mắt con. Đấy. Nó đặt một cái hình ảnh gọi là sắc trần. Đấy, cái chỗ lầm của mình là mình chỉ thấy cái bóng thôi. Mình đâu có thấy thật cái nón. Mình với cái nón là không có gần nhau vào tí nào. Mình thấy là thấy cái bóng của ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt thôi. Cho nên cái thấy ấy gọi là nhỡn thức. Đấy, là cái thấy sai. Cho nên gọi là thức, biết mà biết sai, cho nên gọi là thức. Thế nhưng mà cái thể của nó phải là cái tánh thấy. Vì có cái tánh thấy là cái căn bản, rồi thành ra lại có con mắt ở đấy, rồi lại có cái ánh sáng mặt trời. Mà cái ánh sáng mặt trời nó đã chiếu từ cái nón. Cái nón thật là cái gì mình không biết. Đã. Nhưng mà cái ánh sáng mặt trời nó chiếu từ cái nón, nó đi vào con người. Thành ra mình thấy đây là mình thấy cái bóng của cái ánh mặt trời thôi, chứ không phải mình thấy được sự thật. Thế cho nên mà lại tùy cái con mắt, mắt người với mắt cua nó khác nhau, cái hình ảnh nó khác nhau. Cho nên rõ ràng những cái bóng ấy hư vọng. Thế thì cái thấy đi qua cái nghiệp, đi qua cái duyên, nó mới hiển cái hình lên. Thì cái thấy nó đúng hay sai?
Sai.
Sai cho nên gọi là thức. Tuy là sai nhưng mà nó thấy. Mà nó thấy được là bởi vì phải có cái tánh thấy. Cái thể vẫn có ở trong. Cái thể thì bất động như gương soi thôi. Cái thể. Thế vì vậy cho nên cái nhẫn thức nó không rời cái nhẫn căn. Nó không rời cái căn bản Bồ Đề.
Và thầy, vậy thì khi mà mình trở về cái nhẫn căn, trở về cái tánh Bồ Đề của mình, thì cái nhãn thức nó không hiện lên luôn.
Con trở về là con về đâu?
Sống an định lại cái tánh thấy của mình đó là sao?
Thế thì nghĩa là mình chỉ cần có một cái là mình cứ, mình thì vẫn ở với mình chứ đi đâu nữa. Phải không?
Dạ.
Mình là cái tánh Phật. Chỉ có một cái, một việc là biết rằng những cái bóng ảnh đây là theo nghiệp, theo duyên giả hiện. Đây là những cái nghiệp báo nó hiện lên. Mình không có thấy đâu, không phải. Đừng nhận là tôi thấy. Thế thôi.
Nghĩa là khi mà con đối với cảnh là con cứ biết
con rằng
là
biết mà huyễn. Biết huyễn tức ly. Thế thôi. Đấy, trong thầy nói câu là thầy nói ở trong Viên Giác, trong kinh Viên Giác Phật nói: biết huyễn, chi huyễn tức ly, mà ly tức giác. Thế thôi. Biết nó huyễn thì mình lìa. Mà ngay cái lúc lìa là mình là người giác. Cho nên chỉ cần tỉnh ra thế thôi. Thế con cứ nắm lấy cái câu ở trong kinh Viên Giác: chi huyễn tức ly, ly tức giác. Thế thôi.
Thầy nhớ vậy, ví dụ như thấp như chúng con thì chúng con phải đi hai chặng vậy.
Thấp cao gì thì mình cũng vẫn là mình chứ là ai.
Nhưng mà ví dụ một lúc mà con nhận ra hai, một lúc mà con nhận ra vừa nó là huyễn, rồi con nhận ra cái tánh thấy con cảm giác như con chưa làm được. Bây giờ trước hết con cứ nhận là thấy bóng ảnh một cái, con thấy nó sai cái đã.
Đấy.
Thế nhưng mà con nhận cho nó quen cái đã.
Thế cho nên mình cứ phải học tứ niệm xứ trước.
Yeah.
Học tứ niệm xứ để lìa những cái vọng. Biết vọng một cách các cụ là học kỹ lắm, chứ không có như chúng mình mà học hai cái một lúc như thế này đâu. Các cụ là cái tứ niệm xứ là người ta học bao nhiêu lâu rồi. Đấy, tu thuật thật nhuần nhuyễn. Ông Phật ông chia đôi đấy, một cái tiểu thừa, một cái đại thừa. Cái tiểu học phải học cho xong. Tiểu học tức là học phải những cái giả vứt nó đi, tức là cái tứ niệm xứ. Học cho nó xong cái tiểu học rồi mới lên đại học để mà nhận lấy cái thật. Cái này phải
thì
tập,
tập
chọn đời. Tiếp. Thế rồi gì nữa?
Dầu cho diệt hết.
Cha chữ dầu cho đây là ngài định nói cái gì? Nói tắt.
Dạ.
Đáng lẽ thì nói nghe pháp âm, ông nghe pháp âm của tôi, đó là nói về cái tai.
Dạ.
Rồi ông trông tới cái hình sắc của tôi, đó là nói về con mắt. Dạ. Rồi ông ngửi tới mùi hương trầm, đáng lẽ là phải nói đủ cả sáu. Đấy. Để nghĩa là cứ nhân cái trần thì mới có phân biệt. Nói đáng nhẽ nói đủ cả năm nhé. Nhân trần mà có phân biệt. Thế thì đây Phật nói tắt đi. Cho nên dầu cho diệt hết nhé. Thế là đáng lẽ là phải kể ra cả sáu cái mình nhân trần mà phân biệt, rồi lại buông cả sáu cái ấy. Phải không? Đấy. Diệt hết tức là buông cả sáu cái ấy thì không có cái gì cả. Thế tức là bây giờ chỉ còn một cái u nhà. U nghĩa là tối, không có hình sắc gì cả, không có ánh sáng. Mà nhà nghĩa là cô không nghe, không ngửi, không nếm gì cả. Thế cho nên là nhà, u nhà, cái tâm nó vắng lặng. Đấy. Thế thì bây giờ, vậy thì ngay cái vắng lặng ấy, nó cũng là một pháp trần. Nè. Cái vắng lặng ấy nó cũng là một cái pháp trần. Cái tĩnh nó đối với cái động, cái tối nó đối với cái sáng, thì nó cũng chỉ là một pháp trần mà thôi. Thì nghĩa là cô cũng vẫn nắm là một pháp trần, cô vẫn phải duyên với một pháp trần, chứ không phải là cô nhận được cái tánh thật của cô. Đấy. Dù cho mắt không thấy thì thành là tối, tai không nghe thì thành là tĩnh, à, gọi là nhà. Tối cái tâm của cô vắng lặng thì gọi là u nhàn. Thì ngay cái vắng lặng ấy nó cũng là một pháp trần. Cô cũng đang phân biệt cái vắng lặng, đang duyên vào cái vắng lặng, cũng là một pháp trần. Vậy thế nào là cô nhận được cái tánh Phật của cô? Và cái câu này là không có âm thanh.
Dạ.
Đó. Đấy, không có âm thanh thì gọi là u nhàn. Thế thì cô cũng vẫn thấy là cái u nhàn, thì cô vẫn phải vẫn duyên vào một cái pháp trần là cái u nhàn. Còn bây giờ ngay cái lúc cô thấy cái u nhàn ấy, cô nhận ra là cái biết cái u nhàn, thì đó là cô nhận được cái tánh của cô. Phải không? Đấy. Cái biết cái u nhàn, thế thì lúc nào động thì tôi biết động, lúc nào u nhàn thì tôi biết u nhàn, thì cái biết của tôi nó vẫn đứng đấy. Còn cái động với cái u nhàn, với cái sáng tối, cái nó thay đổi nhau, nó là cảnh trần, nó thay đổi nhau. Còn tôi thì tôi vẫn đứng đây, tôi thấy, tôi biết. Ông đang nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Đấy. Vậy thì cái suy nghĩ làm tâm của ông là cái gì đây? Tâm nó đang duyên cái u nhàn đó.
Dạ.
À, thế đấy. Thì bây giờ ta không cấm ông không được nhận cái ấy làm tâm. À, ta chỉ khuyên ông suy xét cái gì.
Dạ.
Vậy thì ở nơi đây cái nào nó rời tiền trần? Tiền trần ở đây là cái gì?
Dạ. Là cái cảm. Dạ.
Thế bây giờ rời cái u nhàn nó còn ông không? Hay mất ông rồi?
Dạ. Mà là cái tâm phân biệt u nhàn thì rời u nhàn thì cái tâm phân biệt nó mất.
Cái phân biệt nó mất chứ cái tâm nó không mất.
Dạ, cái tâm thể thì không
mất. Thế. Dạ. Thế thì cái phân biệt nó mất thôi.
Dạ.
Phân biệt là bởi vì cái phân biệt nó nắm lấy cái u nhàn.
Dạ.
Thế bây giờ không, bây giờ có tiếng động lên thì ông còn hay ông mất luôn?
Dạ mất. Cái phân biệt nó mất.
Đấy, nghĩa là cái u nhàn nó mất. thì cái tâm phân biệt u nhàn mất, chứ cái tâm nó đâu có mất. Vậy thì ông đâu có mất. Đấy, thế thì ông hãy suy xét để ông nhận lấy ông đi, chứ ông đừng có cứ vướng, cứ vướng và động, vướng và tĩnh, cứ hết động hết tĩnh thì ông lại bảo tôi không có tâm nữa. Ở trên ông vừa mới khóc than với Phật là ông không có tâm. Chỗ này chị em nhận cả chưa?
Dạ.
Nghĩa là nó không còn phân, nó nắm lấy cái u nhàn. Thì bây giờ có tiếng động lên, cái u nhàn mất rồi. Thì hẳn là cái nắm ấy nó phải mất. Nó nắm, nó mất cái tác dụng thôi. Cái nắm nó mất thôi, chứ cái thể, cái tâm nó đâu có mất. Phải không? Thế nếu mà ông cứ chạy theo cái phân biệt, cái phan duyên ấy, thì cái ấy là bóng ảnh tiền trần thôi. Chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần.
Mà thầy, cái chữ mà tánh phân biệt không còn tự thể, tức là cái tánh phân biệt nó không có, cái ý của cái chỗ này có phải là như thế không ạ?
Cái phân biệt, bởi vì cái phân biệt này là nó phải có cái u nhàn nó mới phân biệt.
Dạ.
Thế bây giờ không có cái u nhàn thì cái phân biệt đâu còn.
Dạ.
Cho nên cái phân biệt ấy mất, nhưng mà cái tâm nó đang biết phân biệt thì cái tâm nó phải còn.
Mà con sợ con lộn cái chữ tự thể này với cái tâm thể của mình á.
Thế cho nên thầy đã nói về cái dụng và cái thể. Cái thể thì nó mất. Cái tay thầy giơ lên rồi đặt xuống là cái dụng. Là cái phân biệt. Còn bây giờ thôi. Thì cái phân biệt còn không?
Mà thầy, cái phân biệt thì nó không còn, nhưng mà cái
những cái thể nó phải còn. Đấy,
nó vẫn còn.
Cái đây đang nói về cái phân biệt. Cái phân biệt là cái tác dụng. Phân biệt đấy, phân biệt thì phải nắm lấy cái duyên mà phân biệt, có âm thanh hay là không có âm thanh. Nó nắm lấy cái duyên để nó phân biệt. Thế thì nó phải nắm lấy cái duyên, cho nên khi không có duyên thì không có nó.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa. Tôi ở trên con vẫn còn mắt, dầu cho diệt hết thấy nghe hay biết, bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Kính bạch thầy, thì thường thường chúng con định nghĩa cái danh từ pháp trần, tức là coi như là những cái sản năm căn của con đối với năm trần, thì coi như là nó chỉ cái ý thức nó riêng vào đấy, rồi dư âm lại những cái bóng nó hiện lên thì gọi là pháp trần. Mà ở đây những cái u nhàn, tức là nó không có phải là một cái bóng gì hết, mà gọi nó là pháp trần, là làm sao có tính được thầy?
Thì nó cũng là một trần thôi, là nghĩa là một cảnh. Một cảnh nó hiện lên ở trong tâm con. Khi có thầy nói thì là tâm con nó hiện lên cái tiếng nói. Bây giờ thầy im thì tâm của con nó đang u nhàn đó. Thì nó cũng là một cái cảnh để con nhận thấy. Thì mà cái cảnh ấy nó cũng thay đổi.
Mà cũng gọi nó là một cái pháp.
Thì gọi nó là một pháp chánh. Kinh Bách Dụ, Đức Phật kể chuyện có cái anh ấy tên là anh Ngu. Tên là anh Ngu, anh ấy bệnh. Ông thầy thuốc mới bảo chim chỉ thì chữa được. Thế là anh ấy cả ngày anh cứ chim chỉ. Mà như thế cả tháng anh ấy không khỏi bệnh. Có người mới thương tình, mới lấy cái giấy vẽ hình con chim chỉ lên giấy, mới bảo ông rằng anh phải ăn cái thứ này nè thì anh mới khỏi. Thế là cái anh Ngu ấy cẩn thận thuê người vẽ 100 con chim chỉ, rồi mỗi ngày lấy một bức vẽ đó cho vào miệng nhai nuốt kỹ lưỡng cẩn thận, bao nhiêu lâu thì khỏi. Để chúng Phật cho cái thí dụ ở trong kinh Bách Dụ về cái việc học của chúng mình. Đấy, bọn chúng mình cũng không thông minh hơn anh ấy nhiều lắm đâu, cho nên bằng cớ là học mãi mà vẫn chưa cái tuệ giác, vẫn chưa khai
đó.
Chỉ bởi vì uống cái thuốc chim chỉ cái kiểu ấy. Thế bây giờ mình học kinh đây đó, nếu mà mình cũng học cái kiểu cứ ngồi cứ đọc chữ nói tên con chim chỉ, cũng như mình cứ học lăng, tôi học Lăng Nghiêm, tôi học Tứ Niệm Xứ nè, cứ nói danh vách thì không khỏi bệnh. Rồi thế nào là ăn cái bánh vẽ? ăn cái con chim chỉ vẽ ở trong cái giấy. À, chúng mình cũng thế, nhai từng chữ, nuốt từng câu, phải đến nơi đến chốn lắm. Nhưng mà tuệ giác vẫn không khai, vẫn không khỏi bệnh, cái bệnh vô minh cố tật từ vô thủy đến giờ. Gọi cần cái gì nữa nói tiếp đi. Sau khi không Phật lại nói đến trần lao là thứ vô thường. Ông cứ duyên cái này, ông cứ nắm lấy cái này thì nó lại bật ra cái tâm. Ông nắm lấy cái kia nó lại bật ra cái tâm. Đấy. Thế nghĩa là ông cứ phải sống cái cảnh phân biệt hết thứ này sang thứ khác thì ông mới có tâm. Còn khi bảo ông buông cái tâm phân biệt ấy đi thì ông lại bảo tôi là gỗ đá, tôi không có tâm. Thế cho nên bây giờ nếu ông cứ phải có cảnh để ông phân biệt thì mới có tâm. Đấy, chúng ta cứ phải ngồi không yên thì không được, phải lấy sách này đọc, sách kia đọc. Nghĩa là cứ phải duyên một thứ này, duyên một thứ khác, chứ không có chịu sống an định cái tinh thần của mình. Thế là bởi vì chúng mình quen sống với cái tâm phan duyên. Vì thế Phật, các Phật mới dạy mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tức là buông những cái cảnh, những cái trần lao vô thường này đi. Để buông nó ra, trở về cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật của mình, cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì Đức Di Đà thì Ngài thành công trong việc này rồi, cho nên Ngài làm thầy giáo. Còn chúng mình bây giờ mới Nam Mô, nghĩa là còn đang tập quay trở về. Bởi vì trần lao là thứ vô thường, mà mình lại cứ phải nắm lấy cái thứ này phân biệt, nắm cái kia phân biệt, thì mình cho là mình có cái tâm. Thế bây giờ buông hết những cái ra, Nam Mô quay về, trở về cái tâm thật của mình, trở về với cái căn bản Bồ Đề, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình.
Mô Phật, con kính là thầy, con thỉnh thầy giảng sát nghĩa chữ trần lao. Con kính
là trần là sáu trần, lao là lao nhọc. Trần lao là nó là cái thứ lăng xăng, mình nắm lên nó thì mình cứ lăng xăng lao nhọc, cho nên gọi là trần lao.
Vậy chữ lao đây là nó làm cho mình lao nhọc
hả? Mình tại mình cứ nắm lên nó, mình chạy theo nó, mình phân biệt, thành ra mình lao nhọc. Chứ còn nó thì nó là cái không có, mà mình lầm mình cứ nắm lấy, nó là cái ảo ảnh.
Thế nào mà chỉ cho mình?
Mình lao.
Dạ, mình con lao nghe nhau. Thì cứ cho trần nó lao, mà con nói là mình lao chứ không phải nó lao.
Thế nhưng mà vì nó mà thành ra mình lao nhọc.
Dạ.
Thế cho nên đặt tên nó là trần lao.
Dạ.
Mà Phật thầy, vậy thì cái chữ trần lao ở đây nó có phải là cái nghĩa là cái cảnh u nhàn không?
Nó là trái lại với cái cảnh u nhàn. Cái u nhàn thì là không có.
Dạ.
Thế nhưng mà mình nắm lấy cái u nhàn thì cũng không phải là mình đã nắm được mình. Nó cũng là trần. Có cái quyển kinh gọi là kinh bất. Chúng ta bắt đầu phải học về cái tứ niệm xứ. Thân này bất tịnh, thọ thị khổ, tâm là vô thường, các pháp là vô ngã. Cái gì cũng vứt đi hết. Thế cho nên các vị thanh văn, các vị nghe lời Phật dạy, các vị vứt đi hết, vứt đi hết cả ngày mới nhập niết bàn. Thế đấy là bước đầu. Thì Phật dạy như thế để làm gì? Để đừng đọa về địa ngục ngã quỷ bàng sanh, đừng ở trong cái đường luân hồi nguy hiểm. Thế cho nên cái gì cũng vứt đi hết. Thọ là khổ, tâm là vô thường, thân là bất tịnh, pháp là vô ngã. Cái gì cũng không tuốt, để cho các vị thanh văn tu tập chứng được đến niết bàn. Chứng được đến niết bàn nghĩa là thoát cái luân hồi sinh tử, không bị nguy hiểm làm con chó, con mèo, làm con ốc, con sò, cho đến vào địa ngục, cái nguy hiểm. Thế cho nên dạy cái gì cũng vứt đi hết. Thế nhưng mà tới Bộ Lăng Nghiêm đây, thì Phật lại chỉ dạy đấy, mình đang thấy đây là cái nhận thức, đấy là cái mê, là thấy sai. Nhưng mà nó lại có cái tánh nó biết thấy, thấy không? Thì cái ấy lại rất quý, và cái nó lại chân thường. Đấy, thế cho nên Phật đến về sau, Phật đã bảo cái gì cũng huyễn, cái gì cũng xấu, cái gì cũng vô thường, bất tịnh, vứt đi hết để chứng an định cái tinh thần, chứng được cái cảnh niết bàn, thoát được cái luân hồi rồi. Khi ấy Phật mới dạy chúng mình nhận ra đấy, ở trong cái tánh luân hồi này nó lại có cái tánh Phật, nhận lấy cái tánh Phật để độ chúng sanh, để thành ông Phật. Đấy, thế cho nên mới có cái câu chuyện chúng vẫn nghe đấy, ngài Xá Lợi Phất thưa rằng tội nghiệp cho cái bọn chúng sanh, nó cứ đâm đầu xuống nước, nó mò chăng đáy nước, cho nên nó chết chìm cả lượt, thật là đáng thương. Đã mò chăng đáy nước, chết chìm cả lượt, tức là như chúng mình bây giờ dùng cái tâm phan duyên sanh tử, cho nên là cứ bị luân hồi sanh tử cả lượt. Đó là cái bọn mò chăng đáy nước, phan duyên, cứ nắm lấy những cái ảo ảnh để mà yêu ghét, mừng giận, mà đến nỗi mà chết chìm cả lượt. Đấy, ông Xá Lợi Phất là vị thanh văn, ngài đã thoát cái luân hồi sanh tử, cho nên ngài mới thưa với Phật, thật là tội nghiệp cho cái bọn chúng sanh mò chăng đáy nước, cho nên phải chết chìm. Thế thì Phật mới bảo ngài Xá Lợi Phất rằng đúng, ông nói phải, thật là tội nghiệp mò chăng đáy nước mà đến nỗi chết chìm. Nhưng mà còn đáng thương hơn nữa ấy, là những người chấp rằng vũ trụ này không có mặt trăng. Đấy, như các vị thanh văn vâng lời Phật một bề bỏ hết và nhập niết bàn, thì Phật bảo như thế phải biết rằng mình mò chăng đáy nước thì mình chết chìm, nhưng nếu mình đừng cúi xuống mà mình ngẩng lên thì mình sẽ thấy có ông chăng thật, chứ không phải là cái hạnh phúc ở thế gian này đều là chăng đáy nước. Không phải thế gian không có hạnh phúc, không phải thế gian không có cái hay cái tốt, mà chỉ bởi vì mình lầm đó, mình đi về cái đường sai thì mình tìm mặt trăng mà lại cứ đâm đầu xuống nước ấy, thì tìm hạnh phúc mà đâm đầu xuống nước ấy, thì dĩ nhiên là chết chìm. Nhưng mà ngẩng lên ấy, thì có mặt trăng thật, chứ không phải là không có mặt trăng. Thế cho nên cái sự yên vui an ổn, thường lạc ngã tịnh là những cái có chứ không phải là không. Đấy, cho nên bây giờ chúng mình học đây để cầu cái vô sanh pháp nhẫn, đó là cái thường trụ, hay gọi là thường. Mà đã nắm được cái thường ấy, thì có lạc đấy, nó thật là mình chứ không phải là hoàn toàn là cái không. Nhưng mà rồi chị em phải học từ từ đi lên. Để trong cái phần này là Phật minh định, Phật không có gắt gao bắt chúng ta bỏ cái vọng tâm. Mà nếu mà ông quyết chấp, ta không cấm ông nhận cái đó là tâm, ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét. Để phải suy xét cái gì thì đấy, như ở trong cái quyển Toát Yếu thầy có đề rõ để phân biệt cái chân với cái vọng. Tức là hễ mà đối sáu trần mà mê, lìa trần mà mất, thì đó là cái vọng tâm. Còn đối trần không mê, lìa trần không mất, thì đó là cái chân tâm. Thế thế nào? Nghĩa là thế nào? Lìa trần không mất thì đó là cái chân tâm. Còn đối trần liền mê, lìa trần liền mất, thì đó là cái vọng tâm. Thế con nhận ra xem, như bây giờ ở đây thầy đang nhìn sư cô tuổi giác, cái đối trần không mê, tức là cái tánh thấy Bây giờ chúng mình đang sống bằng cái nhận thức, bằng cái mê, thì bây giờ nói cái mê trước là dễ nhận. Thấy bây giờ thầy thấy đây là cô sư cô tuệ giác, cho đây là cô tuệ giác, thế thì là đối trần làm sao?
Đối
trần liền mê. Đó. Thấy đây không nhớ ra rằng đây là cái là đất nước gió lửa, mà đất cũng không phải là đất do kết ám lại mà thành. Thế cho nên thực ra đây không không có sự thật. Thế nhưng mà thấy đây vô và đây là của tuệ giác, thế là đối trần liền mê. Đó là cái nhận thức. Thế quay đi thế này lìa trần, có thấy nữa không? Thì cái, đấy, thì cái thấy của tuệ giác là hết rồi. Thế là đối trần cho là cô tuệ giác thật, đó là liền mê. Quay đi thế này mất luôn, cái nhận thức hết tắt rồi. Cái ấy là cái căn bản gì? Là cái nhận thức, là thấy bằng nhận thức, là căn bản sanh tử. Thế còn bây giờ cái nói chuyện về cái thức tinh nguyên minh, đối trần, cái thức tinh nguyên minh nó vẫn là cái tánh thấy, phải không? Tỉnh thức, an định với cái tính thấy của mình, không bận lòng đến cô tuệ giác. Nếu nói đến cô tuệ giác là cái nhận thức rồi đấy. Còn bây giờ cái tính thấy của mình nó vẫn an định đấy, thấy cái bóng này không bận lòng gì cả, cái tính thấy nó tính nó biết thấy, nó vẫn biết thấy, thế là đối trần không mê. Quay đi thế này nó còn không? Nó không thấy của tuệ giác, nó lại thấy cái cửa sổ, nó lại thấy của dự lý. Đó, lìa trần nó không mất. Cái thức tinh nguyên minh đối trần không mê, lìa trần không mất. Mà đối trần mà cho là thật ấy, thì đó là nhẫn thức, không phải là thức tinh nguyên minh được. Mà quay đi thì nhẫn thức tắt rồi, cho nên lìa trần liền mất.